Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 về tình hình kinh tế xã hội. Họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước. Đây là năm thứ hai liên tiếp thực hiện đặc xá theo quy định tại luật đặc xá năm 2018. Cảnh báo nguy cơ cao bùng phát dịch sốt xuất huyết tại miền Bắc. Trong phần tin thế giới, quan hệ ngoại giao giữa Nga và Bulgaria gia tăng căng thẳng khi Bulgaria trục xuất 70 nhân viên ngoại giao Nga và người thân. Lạm phát gia tăng ở nhiều quốc gia châu Á, các chuyên gia so sánh tình trạng kinh tế hiện tại với cú sốc dầu mỏ trong những năm 1970 khi thế giới phải hứng chịu lạm phát và suy thoái kinh tế cùng một lúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 về tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng năm nay. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Kinh tế. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, có mặt bứt phá, tạo dấu ấn đậm nét. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát dù có nhiều sức ép. Bên cạnh nhiều tín hiệu tích cực, Thủ tướng yêu cầu cần thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế bất cập.
Đề nghị các đồng chí, các bộ, các ngành, các địa phương tập trung thảo luận thẳng thắn, khách quan, đánh giá những cái gì đã đạt được trong 6 tháng đầu năm vừa qua, một cách khách quan, trung thực, đầy đủ, toàn diện. Rồi những cái gì chưa được thì thẳng thắn chỉ ra, nêu những cái nguyên nhân, nhất là cái nguyên nhân chủ quan. 6 tháng vừa qua thì trong điều hành lãnh đạo chúng ta đã rút ra được những cái bài học gì để trong 6 tháng tới này chúng ta phát huy, chúng ta làm tốt hơn, và chúng ta cũng phải xác định rõ là cái khó khăn thì nhiều hơn. Và đặc biệt tôi đề nghị các đồng chí, các bộ ngành, các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các cái giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phục hồi thì phải nhanh và phát triển phải bền vững.
Lãnh đạo nhiều địa phương đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ. Đặc biệt, Thủ tướng đã có những chuyến công tác kiểm tra, đôn đốc tại địa phương, giúp giải quyết tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc từ thực tiễn và đạt được kết quả khá cao trên các lĩnh vực.
Đối với tỉnh Bắc Giang thì chúng tôi đã bám sát cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ. 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của tỉnh có bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Quý 1 thì Bắc Giang tăng trưởng là 15%, quý 2 là 36% và 6 tháng thì đạt 24%, là cái mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.
Đối với tỉnh Quảng Nam, trong quý 1 thì tăng trưởng 11,7%, quý 2 tăng 13,6% và bình quân cả hai quý thì chúng tôi tăng 12,8%. Thì đứng thứ tư trong cả nước. Và trong cái tăng trưởng điều đáng mừng thì cái ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến chế tạo là tăng cao 22%, và du lịch mặc dù chưa đón khách nước ngoài nhiều nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng cũng rất tốt, đón được 2,3 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Thành phố Hồ Chí Minh đó, tăng trưởng của quý 2 đó là đạt 5,74% và 6 tháng đầu năm thì tăng trưởng là 3,82%. Thì điều này là rất là hứa hẹn là cả năm sẽ đạt được mục tiêu là tăng trưởng từ 6 đến 6,5%, mà theo dự báo chúng tôi là chắc có lẽ là đạt được khoảng 7%.
Chính phủ vừa giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày hôm nay về dự án nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn.
Theo đề nghị của Bộ Tài chính, điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay như sau. Xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. Nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. Dầu diesel giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 500 đồng một lít. Dầu mazut và dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 300 đồng một lít. Mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng một kg xuống mức sàn 300 đồng một kg. Dầu hỏa giữ mức 300 đồng một lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế. Dự kiến nếu áp dụng chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn như đề xuất vừa nêu thì ước giảm thu ngân sách nhà nước bình quân một tháng là khoảng 1.400 tỷ đồng mỗi tháng.
Trong một nỗ lực khác của Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương 100% kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại quyết định số 08 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp cân đối ngân sách địa phương khó khăn, không đủ nguồn lực để thực hiện, địa phương báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
Thông tin về tổng số người được đặc xá trong đợt này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đặc xá phải xét theo quy trình nên chưa có con số chính xác. Những người đủ điều kiện sẽ được đặc xá. Khi xét đặc xá thì tất cả các phạm nhân đều bình đẳng như nhau, có đủ điều kiện đều được xem xét. Riêng đối với nhóm phạm nhân về tội xâm phạm kinh tế chức vụ phải thực hiện các nghĩa vụ trách nhiệm dân sự theo quy định. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tại sao năm 2021 nhà nước Việt Nam đã thực hiện đặc xá, vậy tại sao năm 2022 lại tiếp tục đặc xá? Phải chăng do các trại giam của Việt Nam đã quá tải, không đáp ứng được yêu cầu giam giữ? Thiếu tướng Nguyễn Văn Long khẳng định.
Năm 2021 chúng ta đã đặc xá và đây là một cái chủ trương rất lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện cái tính nhân văn, tính nhân đạo, tính khoan hồng trong công tác đặc xá theo quy định của pháp luật. Năm 2021 chúng ta đặc xá hơn 3.000 phạm nhân, mặc dù trong cái bối cảnh là Covid diễn ra rất phức tạp, thế nhưng qua theo dõi qua một năm chúng ta thực hiện cái đặc xá này thì chỉ có 2 trường hợp phạm nhân được đặc xá là tái phạm tội, thế còn lại là tất cả đều về nơi cư trú và hiện nay đang tích cực tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy là tiếp tục thực hiện cái chính sách là chúng ta tiếp tục năm nay Chủ tịch nước cho phép là tiếp tục đặc xá để thực hiện cái chính sách khoan hồng chứ không phải là chúng ta đông hoặc quá tải.
Liên quan đến số phạm nhân người nước ngoài được đặc xá lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết thêm.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng thì hiện có 751 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ tại Việt Nam. Quý vị có hỏi con số cụ thể của một số quốc gia hay vùng lãnh thổ, ví dụ như là Đức, châu Âu, Mỹ, thì chúng tôi cũng xin thông báo là sau khi rà soát các hồ sơ thì các cơ quan chức năng sẽ công bố số lượng phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đủ điều kiện được đặc xá trong đợt này.
Sáng nay tại Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan-Đà Nẵng. Diễn đàn này được kỳ vọng mở ra một cơ hội tốt cho doanh nghiệp kiều bào Việt Nam tại Thái Lan nắm bắt chính sách khuyến khích đầu tư, thương mại và du lịch của thành phố Đà Nẵng để thiết lập kênh hợp tác làm ăn lâu dài trong thời gian tới. Tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đoàn doanh nghiệp Thái Lan gốc Việt về Việt Nam với số lượng tương đối lớn. Qua đó kết nối đầu tư thương mại và du lịch với các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế của các địa phương Việt Nam với Thái Lan. Đà Nẵng là trạm dừng chân đầu tiên trong hành trình kết nối với 5 địa phương là Đà Nẵng, Quảng Nam, Kiên Giang, tỉnh Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp của kiều bào Việt Nam đang hoạt động tại Thái Lan, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có nhiều doanh nghiệp rất thành công trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, xuất nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn, v.v. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp kiều bào mong muốn Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam chất lượng cao sang Thái Lan, tiến tới tổ chức mạng lưới phân phối hàng hóa Việt Nam tại Thái Lan và phân phối hàng Thái Lan tại Đà Nẵng. Đồng thời, hai bên hợp tác tổ chức các tour du lịch qua lại. Ông Phan Chí Thành, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cho biết.
Thái Lan thì là một cái thị trường tiềm năng không xa với Đà Nẵng, thuận tiện cả về đường bay lẫn cả cái đường giao thông đường bộ trong khu vực hành lang kinh tế Đông Tây. Thì chúng tôi trông đợi cái hội doanh nhân kiều bào tại Thái Lan có thể đóng cái vai trò cầu nối về thương mại, du lịch và đầu tư để thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa Đà Nẵng và Thái Lan.
Tối qua tại khu vực cảng Vũng Rô, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022, gọi tắt là PP22, đã bế mạc trên tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ Mercy. Tin của Cộng tác viên Đặng Dự.
Qua gần 2 tuần, chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022 đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác chăm sóc sức khỏe y tế, xây dựng một số phòng học, đào tạo kỹ năng ứng phó thiên tai và giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với người dân địa phương. Phát biểu tại lễ bế mạc, ngài Mark Knapper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định, chương trình này là thông điệp thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Hoa Kỳ ủng hộ đất nước Việt Nam thịnh vượng và độc lập. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022 với những việc làm cụ thể thúc đẩy quan hệ giữa người dân hai nước, thể hiện nỗ lực chung trong việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong các hoạt động giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, trưởng ban tổ chức chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022 tỉnh Phú Yên cho biết.
Tôi đặc biệt cảm ơn đoàn BBM2 đã xây dựng chương trình hoạt động rất hiệu quả, phù hợp trên cả 4 nhánh hoạt động chính là xây dựng y tế, phòng chống thiên tai thảm họa và giao lưu cộng đồng. Đồng thời lựa chọn Phú Yên là điểm dừng chân đầu tiên trong kế hoạch hoạt động của năm nay. Tôi rất cảm kích khi biết các bác sĩ BBM2 đã dành mọi nỗ lực cao nhất, quyết tâm thực hiện được các ca phẫu thuật miễn phí cho người dân.
Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra việc chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi diễn ra kỳ thi vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 sắp tới. Tin của Vũ Hường, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 158 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hơn 85.000 thí sinh. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới đã hoàn tất. Mỗi điểm thi có một phòng lưu trữ đề thi. Các đơn vị liên quan cũng đã lên kế hoạch phối hợp vận chuyển đề thi đảm bảo an ninh, an toàn. Với huyện Cần Giờ, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng bố trí riêng chuyến phà chuyên chở đề thi vào các ngày thi. Thành phố Hồ Chí Minh huy động hơn 13.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi, làm công tác thi. Thành phố đã tập huấn cho lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi và có lực lượng dự phòng cần thiết để bổ sung khi có yêu cầu. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc lưu ý, ban chỉ đạo kỳ thi của thành phố phải tính đến phương án xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo phương án nhân sự liên quan. Thành phố phải có các phương án dự phòng nhiều hơn, bao gồm tính toán trường hợp có thí sinh, lực lượng làm công tác thi bị sốt xuất huyết vì hiện nay dịch sốt xuất huyết đang xảy ra ở nhiều nơi. Ngoài ra, thành phố cũng cần lưu ý không vận dụng sáng tạo với những vấn đề phát sinh trong quá trình thi. Nếu chưa rõ vấn đề nào, phải hỏi ngay, tránh dẫn đến sai sót.
Ngày 6, ngày thứ tư sắp tới nên phổ biến thật là kỹ cho các em, tránh em mà gì không biết nên là những cái vi phạm cái quy chế đôi khi oan uổng. Phổ biến nhất là cái mang điện thoại. Rồi năm nay là có cái vật dụng cá nhân mà để cách cái chỗ mà các em thi tối thiểu là 25m để mà sao các em nó đảm bảo cái việc này.
Hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, sáng nay tại tuyến đường tránh đèo Măng Đen trên quốc lộ 24, đoạn thuộc thị trấn Măng Đen, huyện Con Plong, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức ra quân trồng cây xanh hai bên đường tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Ngay trong buổi sáng, trên 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng người dân hai huyện Con Rẫy và Con Plong, tỉnh Kon Tum đã trồng hàng nghìn cây thông ba lá dọc hai bên tuyến đường tránh đèo Măng Đen. Với phương châm mỗi cấp bộ đoàn một công trình cây xanh, từ năm 2020 đến nay, riêng tại tuyến đường tránh đèo Măng Đen, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Kon Tum đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 3 đợt ra quân trồng được gần 20.000 cây thông ba lá tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường. Anh Thái Bình Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Đắc Giờ Ve, huyện Con Rẫy cho biết, hoạt động rất có ý nghĩa trong việc giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với việc bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái.
Qua buổi tham gia trồng rừng trồng thông ba lá tại khu vực đường đèo Băng Đen thì lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia với tinh thần tình nguyện hăng hái. Qua đợt trồng rừng lần này góp phần nâng cao trách nhiệm về bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ rừng của lực lượng đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ. Lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tiếp tục với tinh thần xung kích tham gia các phong trào trồng rừng do huyện, do tỉnh phát động.
Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, CDC Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang thực hiện các bước theo đúng quy định để tiêu hủy hơn 70.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã hết hạn sử dụng. Tin của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên.
Lý giải về nguyên nhân dư số lượng lớn vaccine phòng COVID-19, ông Hoàng Hải Phúc cho rằng lượng vaccine trung ương cấp cho tỉnh không dựa trên số lượng CDC dự trù thống kê mà cấp theo danh sách đối tượng tiêm từ đầu mùa dịch. Trong khi đó, tháng 4 và tháng 5 vừa qua, trung bình mỗi ngày toàn tỉnh có khoảng 3.000 người mắc COVID-19. Do đó, có một số lượng lớn người dân chưa đủ điều kiện để tiêm mũi tiếp theo. Thứ hai là sau khi dịch COVID-19 đã giảm bớt, người dân trở lại làm việc tại các khu công nghiệp ở các địa phương khác, không còn thuộc đối tượng do CDC Đắk Lắk quản lý và tiêm vaccine. Thứ ba là tâm lý chủ quan của người dân khi dịch giảm xuống, cũng như một bộ phận dân cư không muốn tiêm vì lo sợ xảy ra phản ứng sau tiêm. Với lượng vaccine tồn dư này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ xin ý kiến Sở Y tế để hủy bỏ vaccine theo đúng quy trình.
Sau 30 ngày ra đông và theo chỉ đạo thì 30 tháng 6 kết thúc thì vaccine này chắc chắn không sử dụng được, phải hủy thôi. Nhưng chúng ta bàn biện pháp là hủy như thế nào để đảm bảo bảo vệ môi trường. Tình trạng thừa vaccine trong chiến dịch này là điều chúng tôi buồn. Hy vọng là trong tháng 7 này để chúng tôi triển khai tiếp để tiêm tất cả các liều để cho sao tránh lãng phí vaccine trong thời gian tới. Và chúng tôi hy vọng rằng cần có sự cam kết của chính quyền. Đối với người dân, đây là tiêm vaccine là tiêm để phòng chống dịch chứ không phải là tiêm để phòng bệnh, do vậy cần phải sự hưởng ứng của người dân.
Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai cho biết trong khi dịch sốt xuất huyết ở miền Nam đang bùng phát mạnh thì ở các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện lẻ tẻ các ca bệnh chủ yếu do đi từ miền Nam ra. Từ đầu tháng 6 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho hàng chục trường hợp sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, đa số là do đi du lịch hoặc là di chuyển từ khu vực phía Nam ra và dự báo số ca nhập viện sẽ tăng trong thời gian tới.
Hiện nay miền Bắc đang vào giữa hè, thời tiết nắng nóng kèm mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn sinh sản phát triển. Dự báo đỉnh dịch sẽ vào tháng 8 nên phải hết sức lưu ý, chủ động phòng bệnh ngay từ bây giờ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi đi du lịch, công tác, thăm thân tại các tỉnh phía Nam hoặc miền Nam Trung Bộ, nếu có biểu hiện sốt cao, đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, cần phải được đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm, chẩn đoán sốt xuất huyết kịp thời, tránh những biến chứng của sốt xuất huyết như sốc, suy đa tạng, chảy máu. Người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi cắn khi đi du lịch như là mang theo kem chống muỗi, ngủ màn, tránh xa nơi có muỗi cắn để không bị nhiễm bệnh. Tránh nhầm lẫn với một số bệnh khác như là COVID-19 hay là sốt virus, sốt phát ban và các bệnh nhiễm trùng khác.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị địa phương có liên quan khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 366, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ việc được phát hiện vào ngày 11 tháng 6 năm nay tại khoảnh 7 tiểu khu 366 xã Ninh Loan thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh là chủ rừng. Lâm tặc đã phá gần 6.800m2 rừng phòng hộ tại khu vực này. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm. Sau vụ việc, Hạt Kiểm Lâm huyện Đức Trọng đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Trọng để điều tra xác minh và xử lý theo quy định. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng trái pháp luật này. Chỉ đạo đơn vị chủ rừng khẩn trương tổ chức giải tỏa, lập hồ sơ trồng ngay lại rừng, hoàn thành trước ngày 15 tháng 7, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan để xử lý trách nhiệm theo quy định trước ngày 20 tháng 7 tới đây.
Tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm công nhân bị nước lũ cuốn vào hầm thủy điện trên địa bàn xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã đề nghị tăng cường thêm máy bơm và nhân lực để rút ngắn thời gian tìm kiếm người mất tích. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
Thời tiết trên địa bàn đêm qua vẫn có mưa rải rác, cho đến sáng nay mới dứt khiến cho công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trong hầm thủy điện, lượng nước vẫn còn rất nhiều. Do đó, để rút ngắn thời gian tìm kiếm nạn nhân trong khoảng thời gian vàng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ đã xin ý kiến lãnh đạo tỉnh Điện Biên tăng cường thêm máy bơm áp lực cao cùng với nhân lực để phục vụ cho công tác tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm, lặn vào trong hầm để cứu nạn, nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc đội cứu hộ của Công an tỉnh Điện Biên đã kiệt sức, bị thương, phải cấp cứu. Ông Hạng Nghè Ly, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ cho biết.
Đã có ý kiến với tỉnh rồi là cho bổ sung thêm lượng máy bơm vào, hai nữa là tăng thêm lực lượng những cái người mà nó đủ sức khỏe để tiếp tục vào trong đó để tiếp tục lặn, vừa bơm mà vừa mới làm những cái gì mà có thể là nhanh nhất. Về cái ba người bị thương ấy, anh em đã tổ chức là đi thăm hỏi rồi, còn những cái gia đình mà hiện nay đang có bị mất kẹp ở trong đó ấy, tôi đã yêu cầu bên chú công ty với một số các đoàn thể của huyện thăm và động viên.
Thưa quý vị và các bạn, xa đất liền thiếu thốn nhiều mặt, từng được gọi là đảo vô thủy vì khan hiếm nước ngọt. Nay Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, hòn đảo Tiền Tiêu nằm giữa vịnh Bắc Bộ đã có hệ thống cung cấp nước sạch hợp vệ sinh, từng bước giải quyết khó khăn, nâng cao đời sống cho người dân và ngư dân trên đảo. Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
Vừa xả nước từ bể chứa đầy ấm áp, bà Lê Thị Thúy, người dân khu dân cư số 3, huyện đảo Bạch Long Vĩ vừa thoăn thoắt chế biến mẻ cá tươi giói. Hơn 20 năm sống trên đảo, bà Thúy bảo chưa bao giờ được dùng nước sạch thuận tiện như hiện nay. Ngày mới ra đảo, những người làm nghề thu mua hải sản như bà phải khiêng từng can nước từ giếng khoan, từ bể nước mưa hiếm hoi về nhà, lên tàu, chất chiêu sử dụng.
Mới ra đây thì nước nó quá khổ, nhưng mà dần dần đến bây giờ là nước quá đẹp rồi. Từ ngày có hồ nước là mình có nước đầy đủ, mình không phải lo đến nước thiếu thốn. Người ta cấp phần nhà luôn, mình quá mình dùng luôn, mình không phải đi mua nữa. Tắm giặt rồi thì rửa cá rồi mắm rau quả.
Bạch Long Vĩ là hòn đảo Tiền Tiêu nằm giữa vịnh Bắc Bộ, cách đất liền hơn 130 km. Không chỉ có 200 hộ dân cùng các đơn vị lực lượng vũ trang, hành chính, đảo còn là điểm đến tránh trú, tiếp nước, nhiên liệu, lương thực, hậu cần nghề cá cho hàng nghìn ngư dân. Giữa trùng khơi sóng gió, người dân đảo luôn thiếu thốn nước ngọt, đặc biệt là vào mùa khô. Để giải quyết bài toán tích trữ nước trên đảo, sau 5 năm xây dựng, tháng 7 năm 2020, dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi cấp nước huyện Bạch Long Vĩ hoàn thành và đi vào sử dụng. Dự án do Tổng đội Thanh niên Xung phong Hải Phòng làm chủ đầu tư, quy mô hồ chứa 60.000 mét khối trên diện tích 40.000 mét vuông, bước đầu giải tỏa cơn khát nước ngọt trên đảo. Tuy vậy, ở giai đoạn 1, hệ thống cấp nước chưa hoàn chỉnh và mới chỉ đảm bảo tiêu chí nguồn nước thô, chưa thực sự phục vụ hiệu quả cho nhu cầu của người dân. Do vậy, tháng 3 năm 2022, thành phố Hải Phòng khởi công dự án cấp nước sạch cho đảo Bạch Long Vĩ với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng và vốn vay thương mại. Trong điều kiện thi công khó khăn, dự án vẫn hoàn thành trong 25 ngày, sớm hơn 20 ngày so với dự kiến. Các hạng mục xây dựng trạm cấp nước, công suất từ 250 đến 300 mét khối mỗi ngày, bao gồm trạm bơm nước thô, trạm bơm nước sạch, cụm xử lý nước và lọc nước có các công trình trộn hóa chất, keo tụ và khử trùng. Không chỉ đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh, dự án còn có hệ thống đường ống dài trên 6 km, cấp nước trực tiếp đến từng hộ dân và các cơ quan, đơn vị trên đảo. Nước sạch không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống, sức khỏe, điều kiện vệ sinh môi trường của quần và dân huyện đảo mà còn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội bền vững hơn. Cùng với đảm bảo nguồn nước, Bạch Long Vĩ đã và đang triển khai nhiều công trình dân sinh quan trọng. Ông Trần Quang Tường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ khẳng định.
Trong thời gian vừa qua thì huyện Bạch Long Vĩ cũng đã khắc phục được các cái khó khăn như là giao thông đi lại, điện, nước ngọt. Thì trong thời gian tới thì huyện sẽ tập trung vào triển khai các dự án hạ tầng cơ sở để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của huyện, thực hiện theo nghị quyết 45 của Bộ Chính trị xây dựng đảo Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc.
Huy động mọi nguồn lực đầu tư để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, giao thông, diện mạo của Bạch Long Vĩ đang đổi thay từng ngày. Nước sạch, điện sáng, những con tàu cũng dần kết nối thuận lợi hơn giữa đảo với đất liền, phục vụ đời sống dân sinh và sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giúp người dân phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh ở nơi đảo xa của Tổ quốc.
Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 17 giờ. Ở Bắc Bộ, ngày hôm nay có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. Từ ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 8 tháng 7.
Xin được chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Căng thẳng gia tăng trong quan hệ ngoại giao giữa Nga và Bulgaria khi hôm qua 20 bay chở 70 nhân viên ngoại giao Nga và người thân đã cất cánh rời khỏi Bulgaria. Đây là lần trục xuất lớn nhất từ trước đến nay của Bulgaria với Đại sứ quán Nga, mặc dù hai quốc gia này đã có mối quan hệ gần gũi truyền thống từ nhiều năm trước. Tin của phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Séc, theo dõi khu vực Đông Âu.
Quyết định trục xuất của Bulgaria đối với các nhà ngoại giao Nga được thông báo bởi quyền Thủ tướng Kirill Petkov, người có lập trường mạnh mẽ chống lại Nga và thân phương Tây. Thủ tướng Petkov, người thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào cuối tháng 6, tuyên bố Moscow đã sử dụng chiến thuật chiến tranh lai để hạ bệ chính phủ của mình. Trước đó, đi vào ngày 1 tháng 7, đại sứ Nga cũng đã ra tối hậu thư cho Bulgaria để đảo ngược quyết định trục xuất này và đe dọa rằng Moscow sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao. Bà cho rằng sẽ đề xuất với các nhà lãnh đạo nước Nga về vấn đề đóng cửa đại sứ quán Nga tại Bulgaria. Điều này đồng nghĩa với việc Bulgaria có thể sẽ đóng cửa đại sứ quán ở Moscow. Căng thẳng giữa hai quốc gia tiếp tục gia tăng bởi lệnh trục xuất lớn nhất từ trước tới nay đối với 70 nhân viên ngoại giao Nga ở Bulgaria. Trước đó thì Bulgaria cũng đã ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow kể từ khi nước này phát động cuộc chiến với Ukraine hơn 4 tháng trước. Vào cuối tháng 4 thì Nga cũng đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Bulgaria sau khi các quan chức nước này từ chối yêu cầu của Moscow là thanh toán hóa đơn khí đốt bằng đồng rúp.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vì ba quốc gia này đang thúc đẩy hợp tác quân sự ba bên nhằm vào Triều Tiên, đồng thời cảnh báo động thái của các bên sẽ khiến Triều Tiên buộc phải nhanh chóng tăng cường khả năng quân sự của mình. Với tuyên bố mới nhất này, tình hình bán đảo Triều Tiên được dự báo là sẽ rất nóng trong thời gian tới khi nhiều khả năng các vụ thử tên lửa và thậm chí là thử vũ khí hạt nhân sẽ được Triều Tiên tiến hành nhằm răn đe các bên. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau vào tuần trước để tìm kiếm thêm các phương án nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo thông báo chính thức, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ba nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng việc Triều Tiên tiếp tục nâng cấp chương trình hạt nhân và tên lửa gây mối đe dọa nghiêm trọng, đồng thời sẽ tổ chức tham vấn chặt chẽ nhằm mở rộng năng lực răn đe của Mỹ, hỗ trợ các nước đồng minh và nâng cao cấp độ hợp tác an ninh giữa ba quốc gia. Phó Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Koichiro Matsumoto đánh giá.
Cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo là rất quan trọng khi chúng ta chứng kiến Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa trong năm nay và trước đó. Các cuộc tiếp xúc sẽ giúp chúng tôi phối hợp, thống nhất lập trường và chính sách đối với Triều Tiên.
Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cho rằng hội nghị là cơ hội để ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các bên, đặc biệt là trong vấn đề Triều Tiên.
Theo quan điểm của tôi, hợp tác ba bên của chúng ta là điều cần thiết để đạt được các mục tiêu chung của chúng ta, bao gồm việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Tôi mong đợi các cuộc đối thoại bổ sung như thế này khi chúng ta tiếp tục tăng cường cam kết ba bên. Tuy nhiên, tôi vẫn lo ngại sâu sắc rằng Triều Tiên tiếp tục leo thang các vụ thử tên lửa đạn đạo và khả năng nước này tiến hành một vụ thử hạt nhân.
Tuy nhiên, về phần mình, Triều Tiên nhận định các cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn cũng như liên minh quân sự ba bên Mỹ-Nhật-Hàn là dạo đầu nguy hiểm nhằm kiềm chế nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu nước này tăng cường khả năng răn đe chiến tranh để đáp trả.
Thổ Nhĩ Kỳ đã hoãn cuộc tấn công mới theo kế hoạch chống lại lực lượng người quốc ở Syria vì bị Nga phản đối, nhưng tiềm ẩn khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện các hoạt động quân sự ở Syria. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan không đưa ra mốc thời gian cho hoạt động theo kế hoạch. Ankara dự định phát động một cuộc tấn công quân sự vào Syria trong bối cảnh cả thế giới đang tập trung vào căng thẳng Nga và Ukraine. Các chuyên gia trong khu vực lo ngại về các cuộc tấn công tiềm tàng của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các thị trấn Tan Rafahat và Manbij của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn coi các đơn vị bảo vệ người quốc ở Syria có liên hệ trực tiếp với Đảng Công nhân Người quốc PKK là nhóm khủng bố và là mối đe dọa đối với an ninh của nước này. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 3 hoạt động quân sự vào Syria kể từ năm 2016 tới nay. Một số chuyên gia cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng chiến dịch ở Syria như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán gần đây với Mỹ, bởi người quốc ở Syria được Mỹ coi là đồng minh quan trọng chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Mỹ đã cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động nào của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria đều có thể khiến quân đội Mỹ gặp rủi ro và phá hoại cuộc chiến chống khủng bố IS.
Các quốc gia châu Á đang triển khai những biện pháp mạnh mẽ nhằm kiềm chế lạm phát trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục gây ra hiệu ứng domino đối với chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã bị gián đoạn do đại dịch. Một số chuyên gia đã so sánh tình trạng kinh tế hiện tại với cú sốc dầu mỏ trong những năm 1970 khi thế giới phải hứng chịu lạm phát và suy thoái kinh tế cùng một lúc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Người dân châu Á đang cảm nhận ngày một rõ tác động của lạm phát từ chính những bữa ăn hàng ngày. Tại Hàn Quốc, chi phí cho suất cơm trưa tại các nhà hàng đang trở nên quá đắt đỏ với thu nhập của các nhân viên văn phòng. Do vậy, ngày càng có nhiều người lựa chọn việc mua cơm hộp tại các cửa hàng tiện lợi và ăn một mình thay vì tập trung ăn trưa tại các nhà hàng cùng đồng nghiệp. Cô Park Mi-un, 62 tuổi, một nhân viên văn phòng trước đây không bao giờ mua cơm trưa tại các cửa hàng tiện lợi, chia sẻ.
Trước đây tôi thường ăn trưa tại các nhà hàng. Sau khi giá cả tăng, tôi bắt đầu tới các cửa hàng tiện lợi như thế này. Tôi nghĩ giá cả ở đây hợp lý hơn và thức ăn cũng ngon. Bây giờ tôi đến đây thường xuyên hơn, khoảng 2-3 lần trong một tuần.
Tại Thái Lan, lạm phát dự kiến sẽ tăng từ 4,9% lên 5,9% với mức cao nhất trong 24 năm. Tại Lào, theo Cục Thống kê nước này, lạm phát cả năm ở Lào đã tăng lên 12,8% vào tháng trước, mức cao nhất trong 18 năm. Theo chuyên gia Ziad Azur của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, áp lực lạm phát ở nhiều nền kinh tế châu Á đã tăng lên trong nửa đầu năm nay do giá dầu, khí đốt và than trên thế giới tăng cao, cũng như giá nông sản cao hơn. Đối với các công ty, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang làm gia tăng áp lực tăng giá đối với nguyên liệu và linh kiện.
Năm ngoái, một số khu vực, trong đó có châu Á, đã trải qua một sự phục hồi tốt hơn mong đợi do nhu cầu trong nước tăng mạnh với tăng trưởng GDP thực tế được điều chỉnh. Tuy nhiên, lạm phát cũng tăng mạnh và vẫn ở mức cao. Điều này đã làm giảm không gian chính sách tiền tệ của các quốc gia khi chính sách tài khoá bị hạn chế với nợ công cao hơn sau đại dịch.
Chính phủ nhiều nước đã đối phó với lạm phát gia tăng bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ, trợ giá một số mặt hàng hay hỗ trợ trực tiếp các hộ gia đình thu nhập thấp. Tại Malaysia, chính phủ nước này mới đây đã thông qua gói hỗ trợ khổng lồ trị giá 70 tỷ ringgit, tương đương gần 16 tỷ đô la Mỹ nhằm giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đã dỡ bỏ mức thuế 22,5% đối với 50.000 tấn thịt lợn nhập khẩu, cũng như dỡ bỏ thuế quan đối với 6 mặt hàng khác bao gồm dầu hướng dương và lúa mì cho đến cuối năm nay.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày một trầm trọng, chính quyền Sri Lanka sẽ đóng cửa các trường học bắt đầu từ ngày hôm nay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
Thông báo được Bộ Giáo dục Sri Lanka đưa ra cho biết, tất cả các trường công và tư thục tại thủ đô Colombo, cũng như các trường học ở các thành phố chính và tỉnh khác sẽ đóng cửa do lịch cắt điện kéo dài. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Sri Lanka Nihan Ranasinghe đã đề nghị các trường tổ chức các lớp học trực tuyến cho học sinh. Ông Nihan Ranasinghe cũng cho biết, các trường học cấp phổ thông sẽ được phép tổ chức các lớp học với số lượng học sinh ít hơn, trong điều kiện những khó khăn về giao thông không ảnh hưởng đến các học sinh và giáo viên. Ủy ban Dịch vụ Công Sri Lanka đã đồng ý không cắt điện trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều để tạo điều kiện cho việc giảng dạy trực tuyến vào các ngày trong tuần. Kể từ tháng 3 năm nay, Sri Lanka đã phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Lạm phát giá lương thực tại Sri Lanka trong tháng 5 ở mức 57,4%, cùng với đó là tình trạng thiếu hụt các mặt hàng thực phẩm chính, nhiên liệu và mất điện hàng ngày. Đồng tiền mất giá 80% cùng với việc cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại hối đã khiến Sri Lanka không trả được các khoản nợ nước ngoài. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động tiêu cực đến an ninh lương thực, nông nghiệp, sinh kế và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế tại Sri Lanka. Sản lượng lương thực trong vụ thu hoạch vừa qua thấp hơn năm ngoái từ 40-50% và vụ canh tác hiện tại đang gặp khó khăn khi người nông dân thiếu giống, phân bón, nhiên liệu và tín dụng.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu, tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, thiếu điện trong cái nắng nóng kỷ lục của mùa hè là thực trạng nhiều nước châu Á phải đối mặt. Hàng loạt yếu tố thách thức đổ dồn cùng một lúc khiến tình trạng thiếu điện vốn xảy ra thường xuyên trong những năm gần đây bỗng dưng trở nên trầm trọng hơn. Cuộc khủng hoảng điện ở châu Á sẽ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sự phát triển kinh tế vốn chưa thể mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, mà còn có thể gây tác động xa hơn, đặc biệt là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Huyền bàn câu chuyện này với các phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại một số khu vực. Mời quý vị cùng nghe.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể hơn tình trạng này ở các nước với các phóng viên Bùi Hùng, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản và phóng viên Phan Tùng tại Ấn Độ. Vâng, trong mấy ngày gần đây thì tình trạng thiếu điện xảy ra thường xuyên tại nhiều quốc gia châu Á trong mùa hè. Tuy nhiên, tình trạng này diễn biến nghiêm trọng hơn những năm trước. Tại Nhật Bản, thưa anh Bùi Hùng, có thể kể đến những cái nguyên nhân nào khiến cho tình trạng thiếu điện năm nay lại trở nên đáng lo ngại hơn?
Ở Nhật Bản thì cái nước này cũng đã dự báo rằng cái tình trạng thiếu điện có thể kéo dài tới tận mùa đông này và trở thành cái đợt thiếu điện nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Theo tôi thì có những nguyên nhân chủ yếu sau đây. Thứ nhất, sau thảm họa kép xảy ra vào năm 2011 thì Nhật Bản cũng đã dừng các nhà máy điện hạt nhân sau sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy còn một số nhà máy điện hạt nhân hoạt động, nhưng sau trận động đất mạnh vào năm ngoái và tháng 3 năm nay thì cái tổ máy số 2 của một nhà máy nhiệt điện hạt nhân ở Shinchi cũng ở tỉnh Fukushima thì cũng đang trong cái thời gian bảo trì. Dự kiến đến tháng 12 năm nay mới có thể hoạt động trở lại. Thứ hai, vào tháng 6, tháng 7 hàng năm thì một số nhà máy nhiệt điện và các nhà máy điện khác đang trong cái thời gian kiểm tra định kỳ nên hoạt động cung cấp điện thì bị tạm ngừng. Ở một số nhà máy điện phải ngừng hoạt động do chính sách giảm carbon của chính phủ. Thứ ba, năng lượng mặt trời, năng lượng gió cũng tạo ra cái nguồn điện cho Nhật Bản, nhưng do thời tiết thất thường, mưa nhiều nên cũng không đủ năng lượng. Thứ tư, do cái cuộc xung đột Nga-Ukraine phát sinh nên giá xăng dầu tăng cao. Ở mặt khác, cái đồng yên mất giá so với đồng đô la Mỹ. Điều này cũng ảnh hưởng tới cái nguồn cung năng lượng ở tại Nhật Bản. Thứ năm, thì cái đợt nắng kéo dài gần đây cũng khiến cái nguồn điện khan hiếm hơn. Chỉ trong đợt nắng 9 ngày đầu tiên của mùa hè năm nay thì đã có hàng chục cụ già bị tử vong do sốc nhiệt và hàng trăm người khác cũng phải đi cấp cứu.
Vâng, đó là Nhật Bản. Còn tại Nam Á, ngoài lạm phát và khủng hoảng năng lượng nói chung thì tình trạng thiếu điện ở Ấn Độ, Pakistan rồi đến Sri Lanka được cảm nhận như thế nào trong đời sống và sự phát triển kinh tế thưa anh Phan Tùng?
Có lẽ không ở nơi nào cảm nhận rõ ràng về tình trạng thiếu điện nhiều như tại khu vực Nam Á trong những tháng qua. Nguyên nhân của tình trạng này rất đa dạng, nhưng tác động của nó lên đời sống kinh tế xã hội và cuộc sống của người dân thì luôn có điểm chung. Từ Ấn Độ, Pakistan tới Sri Lanka, các chính phủ và người dân đang phải làm nhiều cách để ứng phó với việc thiếu điện. Tình trạng cắt điện hiện diện rộng liên tục diễn ra, còn các nhà máy điện thiếu nhiên liệu để sản xuất, hệ thống phân phối điện chịu sức ép lớn vì phụ tải tăng vọt. Điển hình như tại Ấn Độ, trong 2 tháng 4 và 5, các đợt nắng nóng cực điểm kéo dài để nhu cầu điện lên cao chưa từng có. Nhiều bang ở Ấn Độ thông báo thiếu than để chạy các tổ máy nhiệt điện, nguồn cung cấp năng lượng chính cho đất nước. Từng có thời điểm một số nhà máy nhiệt điện lớn ở bang Maharashtra hay là Uttar Pradesh ngấp nghé cảnh hết than để vận hành. Tại một số bang ở miền Bắc, nhiều nhà máy công nghiệp đã phải dừng hoạt động để nhường điện cho khu nhu cầu sinh hoạt. Các bang lớn miền Bắc như Uttar Pradesh, Punjab, Haryana và Rajasthan từng phải tiến hành cắt điện luân phiên có lúc lên tới 7 giờ đồng hồ để tránh cho hệ thống lưới điện bị quá tải. Trong khi tại Ấn Độ, tình hình sản xuất và phân phối điện đã được hạ nhiệt, thì ở nước láng giềng Pakistan, chính phủ nước này vẫn đang vật lộn để cân bằng nhu cầu năng lượng trong nước. Ví dụ như tại thành phố Karachi, đô thị đông dân nhất của Pakistan, có lúc phải cắt điện tới 15 giờ mỗi ngày. Cuối cùng phải nhắc tới Sri Lanka, đảo quốc Ấn Độ Dương này đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập. Dự trữ ngoại hối cạn kiệt khiến nước này không còn đủ tiền để nhập khẩu nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu cho đời sống của người dân. Hệ quả là các nhà máy điện không có nhiên liệu hoạt động. Việc cắt điện luân phiên trên toàn quốc đã trở nên quen thuộc ở Sri Lanka.
Vâng, có thể thấy là trong cái bối cảnh thiếu điện thì ảnh hưởng lớn đến đời sống và kinh tế. Và điều này cũng buộc các nước phải xem xét điều chỉnh cơ cấu nguồn điện. Không rõ là định hướng của Nhật Bản trong vấn đề này ra sao thưa anh Bùi Hùng?
Vâng, trong cái bối cảnh khó khăn hiện tại thì chính phủ Nhật Bản có thể sẽ đưa ra các yêu cầu các công ty năng lượng khởi động lại các nhà máy nhiệt điện cũ đã đóng cửa do hết thời gian vận hành, cũng như khởi động lại nhiều nhà máy điện hạt nhân. Bên cạnh đó thì từ tháng 7 các nhà máy nhiệt điện hay là điện hạt nhân kết thúc kiểm tra định kỳ thì cũng sẽ tái khởi động trở lại. Chính phủ có thể đưa ra các biện pháp trợ giá để cân đối đồng yên, ổn định giá xăng dầu trong nước. Nhưng theo tôi thì đó chỉ là các biện pháp trước mắt mà thôi, thì về lâu dài thì Nhật Bản cần có những chiến lược phát triển năng lượng thay thế cho những nhà máy điện hạt nhân đã bị đóng cửa, hay là thúc đẩy phát triển năng lượng tự nhiên như mặt trời, gió. Một cái khía cạnh khác là cũng có thể là khôi phục trở lại một số nhà máy nhiệt điện, đồng thời tăng cường cái nguồn dự trữ điện lưới quốc gia. Một giải pháp căn cốt nữa là tiết kiệm điện. Việc tiết kiệm điện cũng phải được mỗi người dân hay là mỗi cơ quan công sở, công ty thực hiện một cách triệt để.
Vâng, các quốc gia như là Ấn Độ, Pakistan thì cũng đang tính đến việc nhập khẩu thêm than để mà tăng cường phát triển nhiệt điện. Tuy nhiên điều này cũng đặt ra thách thức đối với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Bài toán này thì được các nước cân nhắc như thế nào, đặc biệt khi mà Ấn Độ là một trong những cái quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới, thưa anh Văn Tùng?
Vâng, với vị trí là nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba thế giới và cũng là nhà phát thải carbon thứ ba toàn cầu, Ấn Độ có vai trò rất quan trọng trong việc cắt giảm khí thải toàn cầu. Tại hội nghị COP26 diễn ra ở Scotland năm ngoái, thì Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố mục tiêu trung hòa phát thải khí CO2 của Ấn Độ là vào năm 2070, hai thập kỷ sau khi Mỹ hoàn thành việc này và ít nhất là 10 năm sau Trung Quốc. Đây là hai quốc gia có lượng phát thải lớn hơn Ấn Độ, nhưng điều này cũng chỉ giúp giảm 1/10 mức độ ấm lên của trái đất mà thôi. Và để có thể hoàn thành mục tiêu này thì trong ngắn hạn, từ nay tới năm 2030, Ấn Độ sẽ phải tăng các nguồn điện không phát thải khí carbon lên 500 GW và sử dụng các công nghệ năng lượng xanh để đáp ứng một nửa nhu cầu năng lượng của mình. Đây được coi là mục tiêu rất tham vọng với Ấn Độ nếu căn cứ trên trình độ phát triển của cả nền kinh tế. Điều này là không hề dễ dàng, và việc Ấn Độ hay Pakistan phải tăng lượng điện sản xuất bằng than để đáp ứng các nhu cầu cấp bách trước mắt cho thấy vấn đề vĩ mô khó khăn và phức tạp như thế nào nếu thế giới muốn đạt được các mục tiêu về giảm phát thải và khí hậu.
Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Phan Tùng và Bùi Hùng đã chia sẻ những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, dù mỗi quốc gia nói trên đối mặt với những tình huống riêng, nhưng tất cả đều đang chịu tác động kép của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cùng những diễn biến bất thường của thời tiết khiến tình trạng thiếu điện trở nên trầm trọng. Quyết định gia tăng phát triển nhiệt điện chỉ có thể là phản ứng tạm thời trước cuộc khủng hoảng, nhưng nếu các quốc gia tiếp tục phụ thuộc vào than đá thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc chiến với hiện tượng nóng lên toàn cầu và mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở từ 1 đến 2 độ C theo Hiệp định Paris khó có thể đạt được. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco niêm yết ở mức 1.807 USD một ounce. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC mua vào là 68.200.000 đồng, bán ra 68.800.000 đồng một lượng. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng theo trạng thái đi ngang ở mức mua vào 53.180.000 đồng, bán ra 53.880.000 đồng một lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.121 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 9 đồng so với phiên cuối tuần trước. Với biên độ cộng trừ 3%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.815 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.427 đồng một đô la Mỹ.
Theo báo cáo 6 tháng đầu năm và dự báo xu hướng 6 tháng cuối năm của công ty chứng khoán VN Direct, tính từ đầu năm nay, VN Index đã giảm 20,7%, HN Index giảm mạnh đến 41,5%, còn Upcom Index giảm 23,1%. Cùng với đó, thanh khoản cũng sụt giảm, cho thấy dòng tiền đang yếu, nhà đầu tư còn thận trọng đứng ngoài. VN Direct chỉ rõ 6 tháng đầu năm nay, dòng tiền đổ vào các nhóm hóa chất, ngành cung cấp nước và khí đốt.
Các công ty bất động sản nhận định mặc dù lượng quan tâm đến bất động sản có dấu hiệu giảm nhiệt tại nhiều tỉnh thành trong quý 2 so với cùng kỳ, nhưng trong ngắn hạn sẽ khó có khả năng giá bất động sản giảm. Ngoài mục đích để ở với nhu cầu luôn hiện hữu, mục đích đầu tư sẽ hướng tới dài hạn. Vì vậy, tâm lý đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngắn hạn như dịch bệnh và các yếu tố khác. Theo ước tính của các chuyên gia, thị trường đất nền toàn quốc trong quý 2 năm nay ghi nhận mức độ quan tâm giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn cao hơn 5% so với quý 2 năm 2019, thời kỳ trước dịch COVID-19.
Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, mặc dù dòng tiền vẫn tham gia khá dè dặt, nhưng sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử với nhóm ngành lớn đều giữ nhịp tăng. Sau hơn 1 giờ giao dịch, VN Index diễn biến quanh mốc 1.205 điểm, trong đó nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục là điểm sáng của thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.199,42 điểm, HN Index đạt 280,67 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại buổi tọa đàm liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm trong bối cảnh mới, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần nhiều cơ chế chính sách mới tháo gỡ được các điểm nghẽn trong liên kết phát triển để vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sớm bắt kịp các vùng khác và trở thành một đầu cầu lớn của cả nước trong giao lưu, hợp tác quốc tế. Phóng viên Long Phi, cơ quan thường trú khu vực miền Trung, thông tin.
Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng, trong liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hiện tồn tại nhiều điểm nghẽn. Hệ thống giao thông kết nối nội vùng và liên vùng quá hạn chế, dù đã từng bước cải thiện nhưng chưa tạo động lực để giao lưu phát triển kinh tế. Về cơ chế, dù đã thành lập hội đồng vùng nhưng còn mang tính hình thức, chưa quy định rõ vai trò và chưa thể hiện cộng đồng trách nhiệm. Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, hiện nay nền kinh tế Việt Nam được điều hành bởi chính phủ và chính quyền các tỉnh chứ chưa được điều hành theo vùng.
Giữa vai trò của nhà nước và doanh nghiệp hình thành những cái chuỗi liên kết với nhau, từng ngành, từng lĩnh vực thì cũng chưa tổ chức được nhiều. Ngoài trường du lịch thì làm được một số nơi, nhưng lĩnh vực khác thì chưa làm được nhiều. Cái liên kết phát triển vùng chưa khai thác thế mạnh của vùng và chính vì vậy đầu tư dàn trải và lãng phí nguồn lực.
Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là một bộ phận quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ với nhiều tiềm năng và lợi thế. Vì vậy, vùng này được Nghị quyết 39 đặt vào vị trí trung tâm và định hướng trở thành khu vực phát triển năng động với tốc độ nhanh và bền vững, là vùng động lực phát triển cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu rõ những đề xuất đóng góp của các địa phương và các chuyên gia, nhà nghiên cứu là cơ sở để đánh giá toàn diện, từ đó hoàn thiện các luận cứ khoa học và thực tiễn, giúp ban chỉ đạo đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đã khẳng định chúng ta sẽ không có những nghị quyết riêng lẻ cho các địa phương, cho dù cái tính đặc thù đến lúc nào, và sẽ có nhóm các cái cơ chế chính sách đặc thù cho các vùng đó để đảm bảo những yêu cầu phát triển bền vững, là chúng ta phải bắt đầu thống nhất trong nhận thức và tư duy về cái khâu liên kết để phục vụ cho phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, 15 giờ chiều nay, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng giải U19 Đông Nam Á, gặp đối thủ U19 Philippines. Trước trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có buổi tập nhẹ và họp rút kinh nghiệm. Thuyền trưởng U19 Việt Nam cho rằng các cầu thủ cần liên lạc, tạo sự gắn kết hơn nữa ở từng cá nhân. Đồng thời, U19 Việt Nam cần kiểm soát bóng chính xác hơn, tránh mất bóng để có thể phải tốn thêm nhiều thể lực. Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn, U19 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm, qua đó có chiến thắng đầu tiên ở giải đấu. Kết thúc chuyến tập huấn ngắn ngày tại Pháp, đêm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt ở Philippines, sẵn sàng cho những ngày tranh tài tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Tại giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch. Năm nay, việc bảo vệ danh hiệu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung được đánh giá rất khó khăn khi Australia cũng tham dự giải với lực lượng U23 cộng 2 cầu thủ quá tuổi. Tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng bảng B với Myanmar, Timor-Leste, Campuchia và Lào. Chiều qua, vòng 5 V-League 2022 tiếp tục diễn ra hai trận đấu. Trên sân Hòa Xuân, câu lạc bộ Hà Nội bất ngờ để thua 1-2 trước đội chủ nhà SHB Đà Nẵng và bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với đội đầu bảng Hải Phòng. Ở trận đấu diễn ra sau đó, BKM Bình Dương đã giành trọn 3 điểm ngay trên sân Thiên Trường của Nam Định nhờ pha lập công duy nhất của Văn Vũ. Huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh thừa nhận BKM Bình Dương đã gặp may mắn ở trận đấu này.
Thì tôi không có được tập huấn như mấy trận trước mùa giải này, và đội Nam Định được lợi thế là đã một trận trước, thành ra là chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà hôm nay phải nói là chúng tôi rất là may mắn giành chiến thắng này.
Sau 5 vòng đấu, BKM Bình Dương cùng có 8 điểm và hiệu số dương 1 như Hà Nội FC, nhưng vươn lên vị trí nhì bảng xếp hạng nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Top 3 V-League 2022 có thể thay đổi sau khi vòng 5 khép lại nếu như Viettel giành chiến thắng trong trận đấu muộn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào chiều nay. Chiều qua đã diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng cuối giai đoạn lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2022. Savinex Khánh Hòa lại bỏ lỡ cơ hội tiến lên thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng khi để Tân Hiệp Hưng chia điểm với tỷ số không đều. Trong khi đó, đương kim vô địch Thái Sơn Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh trong những thời điểm quan trọng để giành chiến thắng 5-2 và mang về 3 điểm trọn vẹn trước Cao Bằng. Dù thua trận, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân của Cao Bằng vẫn dành lời khen cho các học trò.
Đối với cá nhân tôi thì đội Cao Bằng hôm nay thi đấu rất là tốt. Thứ nhất là đội Cao Bằng thì gặp một số vấn đề, các cầu thủ trụ cột thì chấn thương khá nhiều và các em thì còn rất trẻ, trong đó có 3 em mới 17 tuổi và thi đấu với cả một nhà đương kim vô địch như Thái Sơn Nam thì phải nói là chúng tôi cũng đã cạnh tranh đến những cái giây phút cuối cùng. Chúng tôi có cái cơ hội để cạnh tranh với một cái đội bóng hàng đầu thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái bước tiến cho đội Cao Bằng.
Thắng trận này, Thái Sơn Nam đã kết thúc giai đoạn lượt đi với 15 điểm, nằm trong top 3 đội dẫn đầu cùng Thái Sơn Bắc và Sahako. Nói về sự cạnh tranh ở mùa giải này, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết.
Theo tôi thì năm nay cái sự cạnh tranh tôi thấy nó cân bằng hơn. Như là Thái Sơn Bắc cũng có một số điểm khá là cao và xếp trên Thái Sơn Nam, Sài Gòn FC. Nếu mà trận đấu cuối cùng của họ mà có kết quả tốt thì họ cũng dí bám đuổi với đội Sahako. Sahako là đội bóng có thể là bứt phá cao nhất. Nhưng mà tôi hy vọng được về đội tôi sẽ có được sự chuẩn bị tốt và sẽ có được kết quả tốt.
Chiều nay, hai trận đấu cuối cùng của lượt đi sẽ diễn ra. Sahako FC gặp Hưng Gia Khang Đắk Lắk lúc 13 giờ và Thái Sơn Bắc đối đầu với Sài Gòn FC lúc 15 giờ 15 phút. Sau nửa năm chờ đợi, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022, giải đấu hấp dẫn nhất trong hệ thống thi đấu của bóng chuyền Việt Nam đã trở lại vào chiều qua. Ở nội dung của nữ, VTV Bình Điền Long An có màn ra quân thắng lợi khi vượt qua Glesimco Thái Bình sau 3 set có tỷ số 25-21, 25-19 và 25-16. Huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền của VTV Bình Điền Long An nhận xét.
Các em nó cố gắng, nó gắn kết trong sân, môn tập thể là cần cái điều đó rất là nhiều, còn hiệu suất cao thì hiện nay là Thanh Phí vẫn là đầu tàu.
Cũng ở ngày khởi tranh mùa giải, các câu lạc bộ nữ Hà Phú Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Thông tin và 3 đội bóng nam là Tràng An Ninh Bình, Sa Ná Khánh Hòa và Hà Nội đều giành được chiến thắng. Tay vợt Novak Djokovic đã tiến thêm một bước nữa trên hành trình bảo vệ ngôi vương sau khi có chiến thắng 6-2, 4-6, 6-1 và 6-2 trước Tim Van Rietoven ở vòng 4 Wimbledon. Chiến thắng này giúp tay vợt số 1 thế giới nối dài chuỗi trận bất bại của mình trên mặt sân cỏ lên con số 25, cân bằng thành tích của huyền thoại Rod Laver. Novak Djokovic hiện chỉ xếp sau Roger Federer, người đang nắm giữ kỷ lục 65 trận thắng từ năm 2003 đến năm 2008. Thẳng tiến vào tứ kết, nhà đương kim vô địch Djokovic sẽ đối đầu với hạt giống số 10, người Italia Jannik Sinner.
Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Kinh tế có bước phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP vượt kịch bản cao đề ra. Trong đó, GDP quý 2 ước tăng 7,72% so với cùng kỳ, cao nhất kể từ năm 2011. Tính chung 6 tháng, GDP ước tăng 6,42% so với cùng kỳ, cao hơn so với dự kiến kịch bản và cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức bình quân các năm trước dịch. Đây là kết quả kinh tế xã hội 6 tháng của năm nay được công bố tại hội nghị trực tuyến chính phủ với người dân và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm nay về tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng năm nay. Bệnh viện Bạch Mai đang tiếp nhận hàng chục ca sốt xuất huyết do di chuyển từ miền Nam. Hiện nay miền Bắc đang vào giữa hè, thời tiết nắng nóng kèm mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn sinh sản phát triển. Bệnh viện Bạch Mai dự báo các ca mắc sốt xuất huyết tại miền Bắc sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và đỉnh dịch sẽ rơi vào khoảng tháng 8. Lạm phát gia tăng ở nhiều quốc gia châu Á, các chuyên gia so sánh tình trạng kinh tế hiện tại với cú sốc dầu mỏ trong những năm 70 khi thế giới phải hứng chịu lạm phát và suy thoái kinh tế cùng một lúc. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Duy Quyền, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.